Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Thu Hằng, Thanh Hà, Anh Vũ và Tu Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 2 tháng 7, 2020. Nước Anh lên án Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với Hồng Kông và tuyên bố sẽ mở rộng điều kiện nhập cư cho hàng triệu dân Hồng Kông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng mọi xung đột vũ trang trên toàn cầu để tập trung chống đại dịch COVID-19. Trưng cầu dân ý cải tổ hiến pháp Nga cho phép ông Putin cầm quyền thêm 2 nhiệm kỳ, gần 80% cử tri ủng hộ. Chính quyền Ankara tố cáo Paris do thám Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng việc COVID-19 tái bùng phát sẽ ngáng đường Tổng thống Trump tái đắc cử? Mục theo dòng thời sự. Áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, logic của chế độ chuyên chế Tập Cận Bình, phân tích của nhà báo Frédéric Lemaître trên báo Le Monde. Kính thưa quý vị, London phản ứng mạnh mẽ trước việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Thủ tướng Boris Johnson ngày hôm qua tố cáo Trung Quốc vi phạm các điều kiện trong thỏa thuận trao trả cựu thuộc địa. Ngoại trưởng Dominic Raab khẳng định Anh Quốc sẽ mở rộng khả năng nhập cư cho người dân Hồng Kông và trước đó đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối. Từ London, thông tin viên Muriel Delcroix tường trình.
Le gouvernement britannique avait très ouvertement tenté de dissuader la Chine d'imposer sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.
Chính phủ Anh tuy đã cố gắng tìm cách răn đe Trung Quốc là không nên áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, nhưng các áp lực này rõ ràng không đạt được kết quả, thế nên London muốn giữ lời hứa là mở rộng cửa cho cư dân cựu thuộc địa có tư cách công dân Anh hải ngoại. Khoảng 350.000 người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu loại này và 3 triệu người khác cũng có thể xin được tấm hộ chiếu để có thể đến Anh học tập hay làm việc trong 5 năm. Thay vì chỉ 6 tháng như hiện nay, vào một năm sau khi có được tư cách mới, họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh mà không bị hạn chế bởi hạn ngạch. Trước sự vi phạm trắng trợn và trầm trọng tuyên bố chung Anh-Trung, chính phủ Anh hứa hẹn không tránh né trách nhiệm lịch sử và sẽ bảo vệ nhân dân Hồng Kông. Thông điệp rất rõ ràng và hành động có ý nghĩa, nhưng theo các nghị sĩ Anh thì không nên dừng tại đây. Nhiều người trong số họ, kể cả các nghị sĩ phe đa số bảo thủ, muốn thấy Thủ tướng Boris Johnson xem xét lại một số khía cạnh trong quan hệ giữa London và Bắc Kinh, nhất là dự định để cho Huawei tham gia mạng lưới 5G trong tương lai vốn đang gây tranh cãi và việc Trung Quốc tham gia xây dựng một nhà máy điện nguyên tử thế hệ mới tại Anh.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Ngày hôm nay, Đại sứ quán Trung Quốc thông báo là Bắc Kinh sẽ có những biện pháp tương xứng nếu London mở rộng nhập cư cho dân Hồng Kông, nhưng không cho biết chi tiết về các biện pháp này. Về phía Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua một dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông. Thụy My cho biết cụ thể.
Dự luật được cả phe Cộng hòa lẫn Dân chủ ủng hộ nhằm tăng cường áp lực lên Bắc Kinh. Ngoài những biện pháp đã được chính quyền Mỹ đưa ra từ khi Trung Quốc loan báo luật an ninh quốc gia về Hồng Kông, một thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết văn bản của Hạ viện chỉ có một ít thay đổi về kỹ thuật, chắc chắn hôm nay được Thượng viện thông qua. Theo dự luật, Washington có thể trừng phạt các lãnh đạo đảng Cộng sản chịu trách nhiệm về luật an ninh Hồng Kông, các đơn vị cảnh sát đàn áp người biểu tình, kể cả các ngân hàng có những giao dịch đáng kể với các đối tượng bị trừng phạt. Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm qua còn đe dọa không loại trừ việc sẽ mạnh tay hơn nữa sau khi đã rút lại quy chế ưu đãi dành cho Hồng Kông. Trước đó, IPAC, Liên minh nghị sĩ nhiều nước về vấn đề Trung Quốc, đã ra thông cáo đề nghị các chính phủ nỗ lực giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, có chương trình cứu trợ các nhà đấu tranh Hồng Kông bị đe dọa và Liên Hiệp Quốc cử đặc phái viên đến Hồng Kông để giám sát. Cũng trong hôm qua, ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden tố cáo cách xử sự mà ông gọi là hèn nhát của Tổng thống Donald Trump trước cuộc khủng hoảng Hồng Kông. Ông Biden hứa hẹn nếu đắc cử sẽ cứng rắn hơn đối với các vụ vi phạm nhân quyền, cụ thể áp dụng toàn bộ các luật về nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương, áp đặt trừng phạt kinh tế Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay tuyên bố tình hình Hồng Kông rất đáng quan ngại, loan báo chính phủ Úc sẽ có những động thái tích cực liên quan đến việc tiếp nhận người dân từ cựu thuộc địa Anh. Trả lời câu hỏi liệu có khả năng Úc đưa ra một quy chế tị nạn cho người Hồng Kông hay không, ông Morrison trả lời là chính phủ sẽ nhanh chóng nghiên cứu. Về phía Đài Loan, hôm qua đã mở một văn phòng trợ giúp các nhà đấu tranh Hồng Kông muốn sang tị nạn sau khi hôm 29 tháng 6 đã tuyên bố đón nhận những người Hồng Kông đang bị đe dọa vì lý do chính trị.
Về tình hình tại Hồng Kông, chỉ đến tối ngày thứ ba, tức ngay trước dịp kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc, thì luật an ninh quốc gia liên quan đến đặc khu mới được Bắc Kinh công bố. Sau khi xem xét luật này, tối ngày hôm qua, Liên đoàn Luật sư Hồng Kông bày tỏ nỗi lo ngại sâu sắc trước việc luật có thể được sử dụng một cách võ đoán nhằm đè bẹp các quyền tự do căn bản tại Hồng Kông, trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Liên đoàn Luật sư Hồng Kông tố cáo chính quyền Bắc Kinh đã hoàn toàn không hề tham vấn các luật sư, thẩm phán, cảnh sát cũng như cư dân Hồng Kông về bộ luật mới này. Giới luật sư Hồng Kông đặc biệt tố cáo việc chính quyền Bắc Kinh sử dụng luật này để can thiệp trực tiếp vào tư pháp Hồng Kông, vốn được coi là độc lập cho đến nay. Công an Trung Quốc cũng có thể lần đầu tiên được phép hoạt động trên lãnh thổ Hồng Kông. Quyền hạn theo dõi của cảnh sát cũng được mở rộng, chính quyền có quyền tổ chức các phiên tòa kín. Nhìn chung, theo đánh giá của các luật sư Hồng Kông, thì luật an ninh quốc gia Trung Quốc vừa ban hành là khắc ngặt nghiệt hơn rất nhiều so với dự kiến. Tóm lại, luật an ninh quốc gia nói trên báo tử quy chế tự trị của đặc khu. Một điều đặc biệt đáng lo ngại khác là với luật an ninh quốc gia mới, chính quyền Trung Quốc tự cho là có khả năng xét xử cả những người nước ngoài sinh sống ở nước ngoài. Theo các luật sư Hồng Kông, thì luật cho phép dẫn độ các nghi phạm nước ngoài từ nước ngoài về Hoa Lục theo các thể thức hoàn toàn không tuân thủ các chuẩn mực pháp lý quốc tế về dẫn độ. Ngày hôm qua, hàng nghìn người Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm và luật an ninh mới. Cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành loạt bố giáp đầu tiên căn cứ theo luật mới. Trong số 370 người bị bắt, có 10 người bị coi là vi phạm luật an ninh quốc gia. Về đại dịch COVID-19, ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết kêu gọi ngừng mọi xung đột trên toàn cầu để tạo điều kiện cho việc tập trung chống đại dịch. Ngừng mọi xung đột vũ trang là đề xuất được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi cuối tháng 3, vào lúc đại dịch bắt đầu bùng phát tại châu Âu và một số khu vực khác. Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên tham chiến ngay lập tức chấm dứt giao tranh trong vòng ít nhất 90 ngày để tạo điều kiện cho các cứu trợ nhân đạo. Nghị quyết do Pháp và Tunisia soạn thảo đã được các thành viên Hội đồng Bảo an thảo luận trong nhiều tháng, chủ yếu nhằm vượt qua bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Washington cự tuyệt đưa tên của Tổ chức Y tế Thế giới vào nội dung của bản nghị quyết. Theo AFP, dự thảo nghị quyết đã được toàn thể các thành viên Hội đồng Bảo an thông qua. Đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Tunisia, quốc gia đồng soạn thảo văn bản nghị quyết, đã ca ngợi đây là một thành quả lịch sử và nói đến những tiến bộ phi thường. Theo đại sứ Capatani, thì đây là lần đầu tiên mà Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết liên quan đến y tế. Đại sứ Pháp thì mong muốn nghị quyết được thực thi tức khắc. Trong khi đó, nhiều chuyên gia lo ngại việc thực thi nghị quyết sẽ gặp nhiều trắc trở sau một thời gian dài, Hội đồng Bảo an lâm vào tình trạng bị tê liệt, khiến uy tín của chính bản thân định chế này bị thách thức. Tổ chức Oxfam, liên minh nhiều hiệp hội chống đói nghèo trên thế giới, đã lên án Hội đồng Bảo an bị tê liệt đúng vào lúc thế giới cần đến một nghị quyết hệ trọng. Hồi tuần trước, Tổng thư ký Hội đồng Bảo an khẳng định đề nghị ngừng bắn toàn cầu đã được gần 180 quốc gia và hơn 20 nhóm vũ trang ủng hộ. Tuy nhiên, chính bản thân Tổng thư ký Antonio Guterres cũng thừa nhận là nghị quyết khó thực thi. Ngay trong thời gian đại dịch, bạo lực tại Yemen hay Libya thậm chí đã gia tăng. Kể từ khi dịch bùng phát từ 3 tháng nay, ngoại trừ một cuộc họp vào ngày 9 tháng 4 do hai thành viên không thường trực là Đức và Estonia chủ trì, Hội đồng Bảo an về cơ bản là im lặng trước đại dịch đang khiến toàn hành tinh chao đảo. Vẫn về đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ có thêm ít nhất hơn 52.000 ca nhiễm trong vòng một ngày, theo thống kê tối ngày hôm qua của Đại học Johns Hopkins. Đây là con số nhiễm mới kỷ lục tại Mỹ từ đầu mùa dịch, nâng tổng số ca nhiễm virus corona lên gần 2,7 triệu ca. Thu Hằng cho biết thêm.
Với 706 nạn nhân qua đời trong vòng 24 giờ qua, Hoa Kỳ hiện có 128.028 ca tử vong vì COVID-19. Tình hình trở nên căng thẳng hơn tại Mỹ với số ca nhiễm mới liên tục tăng mạnh. Theo AFP, số ca nhập viện cũng nhiều hơn tại một số khu vực phát hiện ổ dịch như Houston ở bang Texas hay Phoenix ở bang Arizona. Bang Texas đã phá vỡ kỷ lục số ca nhiễm mới với 8.076 ca vào ngày hôm qua 1 tháng 7, tăng hơn 1.000 ca so với hôm trước. Một số bang được cho là áp dụng chặt chẽ các biện pháp chống dịch cũng đang tính đến việc đóng cửa trở lại các hàng quán và rạp chiếu phim, như trường hợp bang California với thời hạn áp dụng ít nhất là 3 tuần. Châu Mỹ bị xem là đang phải trả giá đắt cho những chính sách vô trách nhiệm của một số nhà lãnh đạo như Tổng thống Donald Trump hay Tổng thống Brazil Bolsonaro. Ngày hôm qua 1 tháng 7, ông Francisco Roca, một quan chức cấp cao của Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đã chỉ trích virus đã bị chính trị hóa ở châu Mỹ, không chỉ ở Brazil và ở Hoa Kỳ. Mọi kỷ lục đáng buồn ngày hôm qua đều diễn ra ở châu Mỹ. Brazil vừa vượt qua ngưỡng 60.000 người chết vì virus corona với khoảng 1,4 triệu ca nhiễm. Kết quả này là do ông Jair Bolsonaro đã đánh giá thấp hậu quả của dịch COVID-19, luôn coi đó là cúm mùa nhẹ. Colombia cũng vượt ngưỡng 100.000 người nhiễm virus corona và có tổng cộng gần 3.500 người chết.
Còn tại Pháp, để phòng khi có xảy ra đợt dịch virus corona thứ hai, ngày hôm qua, Quốc vụ Khanh phụ trách kinh tế đã yêu cầu các doanh nghiệp dự trữ số lượng khẩu trang đủ dùng cho nhân viên trong vòng 10 tuần lễ. Về tình hình nước Nga, trưng cầu dân ý cải tổ hiến pháp Nga để cho phép ông Putin cầm quyền thêm 2 nhiệm kỳ, kéo dài 1 tuần khép lại ngày hôm qua. Hôm nay, kết quả chính thức được công bố, Điện Kremlin chào mừng thắng lợi, đối lập lên án cuộc bỏ phiếu là lừa đảo. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Nga, thì kế hoạch cải tổ được 77,92% cử tri ủng hộ, tỷ lệ tham gia khoảng 65%. Thông tín viên EKFI Daniel Valo từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Un oui massif à la réforme de la Constitution et la possibilité pour Vladimir Poutine de briguer.
Số lượng cử tri bỏ phiếu ủng hộ là áp đảo với tỷ lệ cao hơn 50%. Kết quả nói trên phù hợp với những gì được chính quyền trông đợi trong cuộc bỏ phiếu được tổ chức ngay trong kỳ dịch bệnh COVID-19 này. Mục tiêu chủ yếu của cuộc trưng cầu dân ý là cho phép ông Vladimir Putin đảm nhiệm chức vụ tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ nữa và ở lại nắm quyền nếu muốn cho đến năm 2036. Trong giai đoạn vận động bỏ phiếu, vấn đề rất quan trọng này ít khi được đề cập đến. Ngược lại, những người cổ vũ cho việc cải tổ hiến pháp nhấn mạnh nhiều đến các giá trị bảo thủ truyền thống kể từ giờ sẽ được đưa vào hiến pháp. Về phần mình, những người phản kháng cuộc cải cách dĩ nhiên là nỗi phẫn nộ đừng thể hiện tối hôm qua tại quảng trường Pushkin, thủ đô Moscow, nơi hàng trăm người tập hợp. Một trong những người biểu tình cho tôi biết cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp và bày tỏ hy vọng sẽ có các cuộc xuống đường đông đảo sau hè. Hiện tại, theo người phụ nữ này, rất khó biểu tình tại thủ đô Nga do dịch virus corona và do việc biểu tình vẫn bị cấm, cho dù đã có quyết định gỡ bỏ phong tỏa.
Daniel Valo, Moscow RFI.
Cuộc trưng cầu dân ý cải tổ hiến pháp Nga cũng liên quan cả đến nước Pháp sau khi một nhóm 5 nghị sĩ châu Âu thuộc đảng cực hữu tập hợp quốc gia Pháp đến bán đảo Crimea với tư cách quan sát viên theo lời mời của chính phủ Nga hôm thứ Ba vừa qua. Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu nước Pháp có phản ứng chính thức về việc này. Bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga xâm chiếm vào năm 2014. Kể từ đó, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều trừng phạt với Moscow để phản đối hành động này. Vẫn tại châu Âu, căng thẳng gia tăng trong quan hệ Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò của Ankara tại Libya và những cáo buộc Paris từng mở chiến dịch do thám chính quyền Ankara. Điều trần trước Ủy ban Quốc phòng tại Thượng viện Pháp ngày hôm qua, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Paris xác nhận tin đã được báo chí Ankara tiết lộ cách này vài hôm. Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andalauer cho biết thêm.
Như vậy dường như là đã có một vụ dò thám giữa Paris với Ankara như nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ thân với chính quyền của Tổng thống Erdogan đã loan tải vào tuần trước. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Pháp đã xác nhận tin này nhưng không đi sâu vào chi tiết. Ông đã nêu lên một vụ đã xảy ra cách nay 2 năm và sau đó đã được xử lý. Đại sứ Ismail Haki Musa cũng cho biết từng có những trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, nhật báo Sabah khẳng định một cựu quân nhân an ninh trực thuộc lãnh sự quán của Pháp tại Istanbul thú nhận với cảnh sát là đã làm gián điệp cho Tổng cục An ninh Đối ngoại của Pháp. Nhân vật này đã tuyển dụng 3 người và cả 3 đã đều bị bắt. Paris chưa bao giờ chính thức bình luận về những cáo buộc nói trên. Theo Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Pháp thì những rò rỉ từ báo chí Ankara không liên quan gì đến tình hình thời sự hiện nay. Dù vậy, thực tế không thể chối cãi, đó là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng cãi vã nhau và đôi bên đã kéo cả các đồng minh trong khối NATO vào cuộc. Các nhà lãnh đạo Pháp mà đứng đầu là Tổng thống Emmanuel Macron hầu như mỗi ngày đều lên tiếng về việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào xung đột Libya và vai trò của Ankara trong các hoạt động khai thác khí đốt ở ngoài khơi đảo Chypre.
Anadolu Istanbul RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Liên quan đến Việt Nam, thông cáo báo chí của Ban điều hành Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam ngày 1 tháng 7 cho biết đây là một tổ chức gồm những người xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau với mục tiêu lập ra các nghiệp đoàn tự do theo từng ngành. Nhắc lại rằng Việt Nam đã ký 12 hiệp định tự do mậu dịch với các nước, trong đó có 2 hiệp định thế hệ mới CPTPP và EVFTA. Thông cáo nhấn mạnh chỉ có những nghiệp đoàn thực sự độc lập mới dám đứng lên bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Trung Quốc lại cho tàu xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu khai thác hải dương địa chất 4 của Trung Quốc sau vài ngày hoạt động gần đá chữ thập và đá châu Viên, ngày hôm qua đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu vận hành với tốc độ 1,5 hải lý một giờ, cách bờ biển Việt Nam 192 hải lý. Trên bản đồ có thể quan sát được một tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn đang theo dõi sát di chuyển của tàu hải dương địa chất 4 của Trung Quốc.
Một số chiến binh châu Phi sẽ được đặt tên đường tại Pháp. Bà Geneviève Darrieussecq, quốc vụ khanh Bộ Quân lực Pháp hôm nay cho biết đang lập ra một danh sách khoảng 100 người lính gốc châu Phi đã tử trận khi chiến đấu cho nước Pháp để đặt tên cho một số con đường. Bà cho rằng đây là cách tốt nhất để vinh danh những người da màu đã đóng góp thay vì lật đổ các bức tượng theo phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tuy nhiên, không thấy bà nhắc đến các chiến binh gốc châu Á hay Thái Bình Dương cũng đã hy sinh cho nước Pháp trong trận đại chiến.
Liên Hiệp Quốc cho phép dỡ một số cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Quyết định được đưa ra hồi cuối tháng 6 nhưng mới được thông báo trên trang mạng của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm nay. Mục đích đưa ra là để tổ chức phi chính phủ Finnchurch Aid của Phần Lan có thể giúp đỡ trẻ em khó khăn Triều Tiên. Tổng dự án có giá trị hơn 240.000 euro, chủ yếu là cung cấp lương thực và một số trang thiết bị khác.
Tại Miến Điện, có ít nhất 113 người chết trong vụ lở đất ở một mỏ ngọc bích. Xác của các thợ mỏ này đã được tìm thấy dưới lớp bùn sau vụ lở đất tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin hôm nay. Cuộc tìm kiếm đang bị tạm ngưng vì mưa lớn. Năm ngoái ở Miến Điện, đã có khoảng 50 người thợ tử nạn cũng trong một mỏ ngọc bích và cũng cho đất lở.
Cảnh sát Mỹ giải tỏa vùng tự trị ở Seattle, khu vực này do người phản kháng. Những lạm dụng của cảnh sát Mỹ lập nên từ cách đây 3 tuần đã bị giải tán trong đợt triển khai quân vào ngày hôm qua. Ít nhất có 31 người bị tạm giam, trong đó do cản trở chiến dịch của cảnh sát, thậm chí là sở hữu dao. Vùng tự trị Seattle đã khiến Tổng thống Mỹ giận dữ và đe dọa sử dụng vũ lực để giải tán những kẻ vô chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là phải chăng việc COVID-19 tái bùng phát sẽ ngáng đường Tổng thống Mỹ tái đắc cử?
Tổng thống Donald Trump từng cho rằng nếu Mỹ có 100.000 người chết vì virus corona thì đó đã là kết quả khả quan. Nhưng tính đến ngày hôm qua 1 tháng 7, Hoa Kỳ đã có đến hơn 128.000 ca tử vong và con số này sẽ chưa dừng ở đó vì mỗi ngày có đến gần 48.000 ca nhiễm mới, thậm chí sẽ lên đến 100.000 ca nếu không có các biện pháp chặt chẽ hơn. Từ cuối tháng 6, ông Trump không còn đi thân họp báo hàng ngày về tình hình dịch. Ông tạm im hơi lặng tiếng, chứ dòng tweet hôm 30 tháng 6 cho thấy ông ngày càng phẫn nộ đối với Trung Quốc khi nhìn thấy đại dịch giằng bộ mặt kinh hoàng khắp thế giới, trong đó gây thiệt hại nặng nề cho Hoa Kỳ. Liệu thành tích kinh tế với số kỷ lục về việc làm trong tháng 6 có đủ sức thuyết phục cử tri Mỹ về cách quản lý khủng hoảng dịch COVID-19 của chủ nhân Nhà Trắng hay không? Ông Donald Trump luôn đặt thành tích kinh tế làm trọng tâm chiến dịch tái tranh cử tổng thống vì kinh tế là một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà ông thấy có khả năng hơn ứng viên Dân Chủ Joe Biden, theo nhật báo Le Monde. Các biện pháp phong tỏa chưa bao giờ được Tổng thống Mỹ ủng hộ vì chỉ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Rất nhiều bang, chủ yếu là thuộc Đảng Cộng Hòa, đã không theo những khuyến cáo của chính phủ liên bang, dỡ bỏ phong tỏa quá sớm hoặc phong tỏa không nghiêm ngặt, khiến số ca nhiễm mới tăng vọt, đặc biệt là ở giới trẻ. Dịch COVID-19 thêm trầm trọng sẽ chỉ gây tác động xấu đến thành tích nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, theo nhận định của tuần báo L'Express. Vì vậy, ông thông báo trên mạng Twitter hôm 23 tháng 6 là sẽ giảm bớt xét nghiệm virus corona, vì theo ông, ít xét nghiệm, chúng ta sẽ có ít ca nhiễm hơn, và để tránh để đối lập sử dụng số liệu này để tấn công chúng ta. Theo phát biểu cùng ngày khi giao lưu với Student for Trump tại một nhà thờ ở bang Arizona, quy mô và mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 vẫn bị Tổng thống Mỹ giảm thiểu, với việc nhỏ nhất là không đeo khẩu trang trước công chúng, vì đối với ông, đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền quản lý kém khủng hoảng. việc Tổng thống cần đeo khẩu trang làm gương cho công chúng đã trở thành chủ đề tranh luận từ vài ngày gần đây. Thậm chí Stephen Dorsey, người dẫn chương trình trên kênh Fox News, ưa thích của ông Donald Trump cũng phải lên tiếng, xin trích. Tôi nghĩ nếu Tổng thống đeo khẩu trang thì có lẽ đó là một tấm gương tốt. Ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa như ông Lama Alexander, Chủ tịch Ủy ban Y tế Thượng viện cũng phải lấy làm tiếc. Ông nói, biện pháp đơn giản này có thể cứu sống con người, lại nằm trong một cuộc tranh luận chính trị. Theo đó, người ủng hộ ông Trump thì không đeo khẩu trang, nhưng nếu chống, ông Trump thì sẽ đeo. Ông Donald Trump nổi tiếng là nhà diễn thuyết hùng hồn với tài thuyết phục, lên tinh thần cho cử tri Cộng hòa trong những buổi meeting. Thế nhưng, siêu vì corona cũng khiến nhiều người ủng hộ ông Donald Trump chùn bước, mà buổi meeting ngày 20 tháng 6 ở Tulsa, bang Oklahoma là một ví dụ. Chủ nhân Nhà Trắng hy vọng huy động được hàng chục nghìn người, nhưng đã phải thất vọng khi nhìn những hàng ghế trống. Trước đó, ekip vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ còn yêu cầu người tham gia ký vào bản cam kết sẽ không kiện nếu bị nhiễm virus corona trong buổi meeting. Điểm tín nhiệm của Tổng thống Mỹ đang bị sụt giảm, theo điều tra được Pew Research Center công bố hôm 30 tháng 6 và được báo mạng Pháp Le Monde trích dẫn thì có đến 87% người dân Mỹ không hài lòng về tình trạng đất nước hiện nay. Bên phía cử tri Cộng hòa chỉ còn 19% hài lòng thay vì tỷ lệ 55% theo thăm dò vào tháng 4. Ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden hiện nhận được nhiều ý định bỏ phiếu hơn Tổng thống đương nhiệm tại các bang chủ đạo, theo kết quả thăm dò gần đây của New York Times và Fox News. Thế nhưng, tình thế vẫn có thể thay đổi từ giờ cho đến tháng 11, vì vào năm 2016, các cuộc thăm dò cũng cho rằng ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề tái di dời sản xuất về Pháp, thực tế hay là ảo tưởng. Tạp chí do Minh Anh phụ trách. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, logic của chế độ chuyển chế Tập Cận Bình, phân tích của nhà báo Frederic Lemaitre trên báo Le Monde. Mặc dù quy chế một đất nước hai chế độ cho Hồng Kông vẫn còn kéo dài cho đến năm 2047 và bất chấp sự phản ứng gay gắt của quốc tế cũng như đại đa số người dân đặc khu hành chính, chế độ Cộng sản Trung Quốc vẫn áp đặt luật an ninh quốc gia, bóp nghẹt quyền tự trị của Hồng Kông. Dưới cái nhìn của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thì nhà nước pháp quyền thắng thế ở Hồng Kông sẽ cản trở quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. RFI xin giới thiệu bài viết của Frederic Lemaitre, thông tín viên của Le Monde ở tại Bắc Kinh, để lý giải vì sao chính quyền của Tập Cận Bình quyết tâm quản lý Hồng Kông bằng luật lệ của Đảng Cộng sản.
Sau khi đã áp đặt thành công luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, giờ đây Tập Cận Bình sẽ tấn công vào đầu, vào Đài Loan, chiếm hữu Biển Đông, hạ nhục đối thủ Ấn Độ chăng? Bộ luật an ninh quốc gia áp đặt ở Hồng Kông chỉ là sáng kiến mới nhất của lãnh đạo Đảng Cộng sản từ khi lên nắm toàn quyền ở Trung Quốc cuối năm 2012. Từ đó đến nay, ông Tập Cận Bình luôn sẵn sàng khiêu khích các đối thủ hay dư luận quốc tế để củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung và quyền lực riêng của ông ta. Nhớ lại sự kiện hôm 1 tháng 3 năm 2014 khi xảy ra vụ những người Duy Ngô Nhĩ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh, thành phố nằm ở phía tây nam đất nước, làm 31 người chết và 142 người bị thương. Ngay tháng 4 sau đó, ông Tập Cận Bình đã tới Tân Cương và ra lệnh cho chính quyền sử dụng tất cả những công cụ chuyên chính để tiến hành đấu tranh không khoan nhượng, chống khủng bố và ly khai. Thế là hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị đưa vào các trại cải tạo tập trung. Tháng 7 năm 2015, hàng trăm luật sư chuyên bảo vệ các quyền cơ bản của con người bị bắt giữ. Đó là những vụ việc vi phạm nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc kể từ sau cuộc thảm sát Tiananmen 1989. Đến giờ, phần lớn những người bị bắt đã được thả, thế nhưng các vụ bắt giữ khác vẫn không hề chấm dứt. Năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định với Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama rằng các hoạt động xây dựng mà Trung Quốc đang tiến hành trên quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, không nhằm vào bất kỳ nước nào và Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các đảo trên Biển Đông đó. Nhưng những công trình xây dựng đó được tiến hành 2 năm trước, tức là sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Những hình ảnh thu từ vệ tinh đã khẳng định Trung Quốc không chỉ xây dựng các đường băng sân bay mà còn lắp đặt tại đó các hệ thống tên lửa đất đối không và các thiết bị radar quân sự gây nhiễu. Năm 2018, Tập Cận Bình cho sửa đổi hiến pháp Trung Quốc nhằm chấm dứt quy định giới hạn hai nhiệm kỳ lãnh đạo. B là quy định mà Đặng Tiểu Bình đã đưa vào năm 1982 nhằm tránh xuất hiện những lãnh đạo độc tài muốn nắm quyền suốt đời như kiểu Mao Trạch Đông. Nhân dịp đó, tư tưởng Tập Cận Bình cũng đã được đưa vào hiến pháp.
Tất cả những chi tiết trên đều có logic với nhau. Theo Tập Cận Bình thì sự phát triển của Trung Quốc phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Để thành công trước một phương Tây đang hy vọng là đế chế Trung Hoa sẽ chịu chung số phận như Liên Xô. Theo lãnh đạo họ Tập thì Đảng Cộng sản Trung Quốc với sức mạnh của hơn 91 triệu đảng viên phải là những con người chuyên chính, hoàn hảo nhất.
Theo gương các hoàng đế Trung Hoa của nhiều thế kỷ trước, Đảng Cộng sản phải lãnh đạo đất nước bằng những con người tốt, có tài, không có động cơ cá nhân để chống lại những kẻ hèn hạ hay đám dân chúng vô học. Tất nhiên, những kẻ thù của đảng bị đàn áp không thương tiếc. Có một chi tiết đáng chú ý, ngày thứ Tư mùng 1 tháng 7, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chạy từ lớn trên trang nhất về Hồng Kông. Luật an ninh quốc gia chỉ được đăng trên các trang trong của báo. Bốn bài báo chính thức được dành để nói về các phát biểu gần đây nhất của Tập Cận Bình trong một bức thư ông gửi cho các đảng viên ở trường đại học Phục Đán và về việc xuất bản tập 3 cuốn sách của ông nói về lãnh đạo Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7 còn là sinh nhật thứ 99 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm, Tập Cận Bình nhấn mạnh thông điệp đối mặt với môi trường bất ổn, đảng phải đoàn kết, ủng hộ lãnh tụ của mình. Mặc dù Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua đã thông qua bộ luật dân sự đánh dấu một số tiến bộ về các quyền riêng tư, đảng can thiệp ít hơn vào đời tư của công dân Trung Quốc hơn là dưới thời Mao. Hơn bao giờ hết, đảng quản lý các vấn đề chính quyền. Năm 2018, Tập Cận Bình đã cố đưa vào vai trò của lãnh đạo cá nhân Đảng Cộng sản vào hiến pháp. Các lãnh đạo Trung Quốc gần đây vẫn thường giải thích rõ ràng về mặt pháp lý Hồng Kông thuộc Trung Quốc, thế nhưng thực tế lại không hề như vậy. Sự can thiệp của Bắc Kinh càng cần thiết khi những người dân chủ Hồng Kông không chỉ muốn làm mất ổn định và nắm quyền ở Hồng Kông mà còn muốn lật đổ nhà nước và triệt hạ lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo cách giải thích chính thức của Bắc Kinh. Đó chính là căn nguyên ra đời của Bộ Luật An ninh Quốc gia. Không cần phải đến khi lãnh đạo Hồng Kông bà Lâm Trị Nguyệt Nga yêu cầu hay khẳng định rằng cảnh sát Hồng Kông không thể duy trì trật tự ở đặc khu. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Sebastian Weck, một lãnh đạo của trường nghiên cứu khoa học xã hội, trong một bài viết đăng trên tạp chí Tocqueville 21 phân tích, xin trích: cho dù việc chấn áp mà luật về an ninh quốc gia áp đặt tại Hồng Kông không mang tính hệ thống như ở Hoa Lục, nhưng chắc chắn luật này được đặt trong cùng khuôn khổ chính trị, pháp lý và triết lý. Theo đó, chủ quyền và hệ tư tưởng của đảng đặt lên trên các khái niệm về tự do và pháp lý. Với Tập Cận Bình, nhà nước pháp quyền chiếm ưu thế ở Hồng Kông là điều không thể khoan nhượng. Dưới mắt ông ta, chỉ có luật của kẻ mạnh là thực sự quan trọng.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Nước Anh lên án Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với Hồng Kông và tuyên bố sẽ mở rộng điều kiện nhập cư cho hàng triệu người dân Hồng Kông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng mọi xung đột vũ trang trên toàn cầu để tập trung chống đại dịch COVID-19. Trưng cầu dân ý cải tổ hiến pháp Nga cho phép ông Putin cầm quyền thêm 2 nhiệm kỳ, gần 80% cử tri ủng hộ. Chính quyền Ankara tố cáo Paris do thám Thổ Nhĩ Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng việc COVID-19 tái bùng phát sẽ ngáng đường Tổng thống Trump tái đắc cử? Mục theo dòng thời sự, áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, logic của chế độ chuyên chế Tập Cận Bình, phân tích của nhà báo Frédéric Lemaître trên báo Le Monde. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hồng Kông tiếp tục là thời sự nóng trên báo Pháp ngày hôm nay, 2 tháng 7. Chế độ Trung Quốc thô bạo bị lên án và các nền dân chủ Tây phương cũng bị phê phán vì thái độ nhu nhược. Không hẹn mà nên, báo chí Pháp hôm nay đều dành trang nhất để tố cáo bạo lực trong quan hệ quốc tế, trong chính sách quốc gia và cả trong xí nghiệp. Bắc Kinh áp đặt chế độ áp bức tại Hồng Kông, ở của Le Monde, đáp nhập Thuyết Jordani, ván cờ rủi ro của Thủ tướng Israel Netanyahu, chủ đề chính của Le Figaro, Liberation trình bày vụ án sách nhiễu tình dục trong công ty Ubisoft số 3 thế giới về trò chơi điện tử, hơn 10 giám đốc ra tòa.
Trang châu Á của báo Le Monde ngày hôm nay cũng rất xúc tích. Hồng Kông, một ngoại lệ về tự do, bị kết liễu một cách thô bạo. Tập Cận Bình và luật của kẻ mạnh. Kim Mô Dung, bàn tay thép của Bắc Triều Tiên. Ấn Độ cấm 59 ứng dụng điện thoại di động của Trung Quốc.
Sự kiện mà Nhật báo Kinh tế Liseko gọi là Hồng Kông chuyển sang luật Trung Quốc, được Le Monde mô tả là phát súng ân huệ của Bắc Kinh tặng cho nền dân chủ tự do tại đặc khu. Mà không gian tự do này mỗi ngày mỗi thu hẹp từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền ở Hoa Lục cách nay 7 năm. Theo tường thuật của thông tin viên tại chỗ, đặc khu Hồng Kông là thành phố duy nhất của Trung Quốc, là nơi mà các quyền tự do cá nhân được tôn trọng trước khi luật an ninh Trung Quốc ban hành. Đạo luật an ninh của Trung Quốc mà dân biểu đối lập Cô Gia Hô gọi là đạo luật khủng bố, đạo luật dọa nạt, muốn biến Hồng Kông thành con số 0, thành một nơi không còn đối lập, không còn biểu tình phản kháng. Chỉ mới vài giờ mà đã thấy đổi khác, ngay một luật gia có tiếng tăm cũng như nhiều người khác nữa khi được nhà báo Pháp phỏng vấn điều xin đừng nêu tên. Một thái độ chưa từng thấy tại Hồng Kông. Đúng như chính phủ Trung Quốc tuyên bố trước đó, luật an ninh quốc gia là lưỡi gươm treo lên đầu bọn thiểu số đe dọa an ninh quốc gia. Điều mỉa mai là chính quyền thì ra luật mà người dân Hồng Kông không hề được thông báo nội dung. Đó cũng là nhận định của Le Figaro trong bài Trung Quốc xuất khẩu công lý tùy tiện. Ngày thứ nhất, số người bị bắt lên đến hàng trăm. Về chi tiết này, có lẽ phải tìm trên La Croix qua bài báo Bắc Kinh khóa miệng Hồng Kông. Nhật báo Công giáo cho biết một thông tin đáng ngại nữa. Mục tiêu của đạo luật triệt tự do này không chỉ giới hạn ở Hồng Kông mà còn nhắm vào kiều dân nước ngoài cũng như dân Hồng Kông định cư ở ngoại quốc. Nếu bị quy tội khuynh đảo, họ sẽ bị trừng trị nếu đến Hoa Lục hoặc đặt chân đến Hồng Kông. Trong một bài báo khác, Bắc Kinh đập nát Hồng Kông, Nhật báo Công giáo xem đây là bằng chứng quan hệ quốc tế đã trở lại thời dã man. Chế độ Bắc Kinh xem chữ ký của chính họ không có một giá trị nào. Họ đã cam kết với London vào năm 1984 bảo đảm tự do cho Hồng Kông thêm 50 năm kể từ 1997. Nhưng Tập Cận Bình đã hành động như Putin đối với bán đảo Crimea.
Báo Le Monde được cho rằng những người ủng hộ Bắc Kinh chẳng có mấy ai, sở dĩ chính quyền Trung Quốc ra tay thô bạo vì Đảng Cộng sản sợ hãi. Còn phản ứng quốc tế mạnh hay yếu, báo chí Pháp thất vọng trước thái độ rụt rè của châu Âu.
Phản ứng quốc tế mạnh hay yếu, báo chí Pháp thất vọng thái độ rụt rè của châu Âu. Nhưng từ Hồng Kông, thông tấn viên Le Monde được cho rằng phe ủng hộ Bắc Kinh chẳng bao nhiêu. Cụ thể là khu thương mại Causeway vào ngày hôm qua, số dư luận viên thân Bắc Kinh cầm cờ đỏ năm sao vàng có đông hơn ngày hôm trước một ít, trong khi phần còn lại của Hồng Kông đang chịu tan. Trên trường quốc tế, chỉ có chính quyền Cuba ủng hộ luật an ninh của Bắc Kinh và nhân dân 52 nước La Habana đệ trình một dự thảo nghị quyết theo chiều hướng này lên Hội đồng Nhân quyền tại Geneva. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định Trung Quốc đang sợ hãi quyền tự do suy nghĩ và hành động của người Hồng Kông, làm Bắc Kinh lo sợ. Với nhận định Đảng Cộng sản lo sợ cho an nguy của họ, chứ không phải vì an ninh quốc gia, bài xã luận triệt hạ Hồng Kông thách đố Tây phương của Le Monde so sánh hai vụ việc xảy ra cách nhau 30 năm. Chiến xa Trung Quốc không tràn vào đường phố Hồng Kông như ở Thiên An Môn vào năm 1989, nhưng luật an ninh cũng gây kinh hãi không kém. Thương gia gỡ khẩu hiệu treo trong cửa kính, số người xin visa di cư tăng lên hàng ngàn. Thật ra, đối tượng trừng trị của Bắc Kinh không phải là những tiếng nói hiếm hoi đòi độc lập. Chính vì muốn bảo vệ an toàn cho chế độ chính trị mà Tập Cận Bình mới xem chiến tranh thương mại do Mỹ phát động cũng như nghị quyết của Quốc hội Mỹ chống Trung Quốc chà đạp nhân quyền, nhất là tại Tân Cương, làm tăng thêm rủi ro cản trở tham vọng của Trung Quốc chiếm vị trí trung tâm trên sân khấu quốc tế. Do vậy, Trung Quốc cần phải triệt ngay phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và châu Âu bận tâm chống dịch, COVID-19 đúng là cơ hội trời cho để Bắc Kinh ra tay thách đố. Liseko trong bài xã luận đánh mất linh hồn, tức giận vì thái độ im lặng đáng kinh ngạc của Liên hiệp châu Âu trước hành động chệch hướng của Bắc Kinh. Nguyên nhân cũng vì nội bộ chia rẽ và cũng vì quyền lợi thương mại mà châu Âu không có thái độ cương quyết như đã từng trừng phạt Bắc Kinh sau vụ đàn áp Thiên An Môn. Lúc đó, đúng vào thời điểm Đặng Tiểu Bình muốn xích lại gần với Tây Phương, thái độ cương quyết của châu Âu đã làm cho Trung Quốc bị cô lập. Những gì Bắc Kinh làm ở Hồng Kông cũng đi ngược lại các giá trị nền tảng của châu Âu. Một lãnh thổ có tự do, có nhà nước thượng tôn pháp luật, nay bị rơi vào tay một chế độ phủ nhận các giá trị đó. Thế mà châu Âu, từng hãnh diện là khối thương mại lớn nhất hành tinh, lại bị tê liệt vì sợ làm phật lòng đối tác thương mại số 2 sau Hoa Kỳ. Vậy thì tuyên bố mới đây gọi Trung Quốc là đối thủ trên mọi mặt để làm gì? Liseko đặt câu hỏi.
Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng bối rối trước thông tin Nga bị cáo buộc thuê Taliban ám sát lính Mỹ và đồng minh tại Afghanistan.
Trang quốc tế của Liberation tập trung vào hồ sơ Nga ve vãn Taliban với hai mục đích: vừa phá hòa đàm Mỹ-Taliban tại Afghanistan, vừa để mượn tay Hồi giáo võ trang giết binh sĩ Mỹ, trả thù cho lính đánh thuê Nga bị huynh kích chết ở Syria. Mục tiêu thứ nhất dường như bất thành vì Mỹ và Taliban đã đạt được thỏa thuận. Mỹ từ từ rút quân, Taliban ngăn chặn các tổ chức thánh chiến khác tấn công quyền lợi của Hoa Kỳ. Còn chương thứ hai bị CIA phát hiện, nhưng hệ quả đã tác động đến tận Nhà Trắng và Tổng thống Donald Trump. Câu hỏi cốt lõi là Donald Trump có biết hay không? Chuyện nghiêm trọng như thế mà tại sao không được báo cáo? Còn đã biết thì sao không có phản ứng với Nga? Và Liberation, thái độ tung quá mù của Nhà Trắng và một số thượng nghị sĩ Cộng hòa bênh vực Donald Trump sau khi New York Times tiết lộ đã làm một thượng nghị sĩ Cộng hòa khác là Ben Sasse nổi cáo. Ông hỏi, Tổng tư lệnh tối cao có biết chuyện nghiêm trọng này hay là không? Nếu không biết thì tại sao hỡi trời? Hết lời dẫn. Một số chủ đề khác cũng được chú ý. Le Monde được cho rằng đại dịch COVID tiếp tục hoành hành tại Mỹ, làm suy yếu Tổng thống Donald Trump trong mùa tái tranh cử. Le Monde cũng đặc biệt tường thuật hành trình tìm đất sống và thảm nạn của thuyền nhân Rohingya. Liseko, với cuộc trưng cầu dân ý ở Nga, chính quyền Nga cố hết sức bảo đảm cho chủ nhân Điện Kremlin được thật nhiều phiếu thuận để đạt kỷ lục thời gian cầm quyền tại nước Nga thời hiện đại. Nhưng với cái giá dường như gian lận, lạc quan, Liseko nhận định. Còn Le Figaro thì lo ngại những hệ quả mà ngay giới quân sự Israel cũng không thể tiên liệu nếu Thủ tướng Netanyahu thi hành lời đe dọa sáp nhập thung lũng Cisjordania. Không kể phản ứng tuyệt vọng của người dân Palestine, quyết định của Israel sẽ là món quà cho đối thủ Iran, hai tổ chức Hồi giáo Hezbollah và Hamas, cánh tay nối dài của Tehran trong khu vực.
Vừa rồi là một điểm báo của Tu Anh. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề tái di dời sản xuất về Pháp, thực tế hay là ảo tưởng, tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội do dịch bệnh virus corona chủng mới gây ra đã làm lộ rõ những hậu quả tai hại của việc di dời nhà xưởng và sự phụ thuộc của nước Pháp trong một số lĩnh vực. Giới chính trị và nhiều chủ doanh nghiệp kêu gọi hồi hương phần nào một số hoạt động sản xuất. Câu hỏi đặt ra, đây là một thực tế hay chỉ là một ảo tưởng? Nước Pháp của những năm 1970-1980 bắt đầu tiến trình phi công nghiệp hóa để lao vào phát triển một nền kinh tế toàn dịch vụ. Hệ quả là các nhà xưởng trong các ngành dệt may, luyện kim, lắp ráp ô tô, xưởng đóng tàu, tin học lần lượt dịch chuyển sản xuất sang các nước khác, phần đông là tại châu Á. Nếu như nước Đức bên cạnh ngừng đóng cửa nhà máy trong những năm 1990, thì nước Pháp vẫn kiên trì trong ý tưởng không nhà xưởng, không sản xuất. Theo đó, đẩy những ngành sản xuất có chi phí thấp sang những nước khác, chỉ giữ lại trong nước những hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng. Ngành công nghiệp Đức chiếm đến 25% GDP, thì tại Pháp Mức tỷ trọng này chỉ chiếm có 12% và không ngừng bị mất thị phần, nhất là tại châu Âu, do thiếu tính cạnh tranh và chỉ có những dòng sản phẩm cấp trung bình. Dịch bệnh COVID-19 đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, bùng phát tại Pháp và châu Âu, làm lộ rõ những thiếu thốn và sự lệ thuộc quá lớn của Pháp, cũng như nhiều nước khác, vào nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu hay chiến lược từ các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Một nghiên cứu gần đây của Viện Thống kê Pháp cho thấy, có đến 64% mặt hàng tiêu dùng trong các hộ gia đình là nhập khẩu, riêng thuốc men và hàng may mặc là chiếm đến gần 80%. Thuật ngữ tái dịch chuyển sản xuất xuất hiện từ nhiều năm qua, giờ được xem như là một câu thần chú chính trị, vừa mang tính biểu tượng, chính trị và kinh tế, bởi vì nước Pháp giờ đây mới giật mình nhận thấy rằng cán cân thâm hụt thương mại ngày càng lớn, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn so với các nước khác trong khu vực, và nhất là Pháp đang chậm trễ trong lĩnh vực công nghệ cao như mạng 5G, pin điện và tin học v.v. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 3 năm nay còn tuyên bố phải tìm lại sức mạnh tinh thần và thiện chí để sản xuất nhiều hơn tại Pháp và tìm lại sự độc lập. Như thế nào là tự chủ công nghiệp? Sự tự chủ đó là đối với những mặt hàng nào và có dễ tái di dời nhà xưởng về Pháp hay không? Theo báo Pháp Le Monde, có rất ít chủ doanh nghiệp Pháp tin rằng sẽ có một làn sóng hồi hương ồ ạt các nhà xưởng, nhất là trong lĩnh vực bào chế thuốc. Trendéo, một văn phòng chuyên thống kê các dự án công nghiệp, đưa ra các con số ấn tượng. Trong giai đoạn 2009-2020, chỉ có 144 dự án tái di dời nhà xưởng về Pháp và chỉ tạo thêm được có 1% việc làm trong ngành công nghiệp. Trong cùng giai đoạn thì có đến 469 cơ sở bị di dời. Vì sao như vậy? Đầu tiên hết là vấn đề lợi nhuận, giá nhân công rẻ, ít các ràng buộc về môi trường hay an toàn, di dời sản xuất tại châu Á, tạo ra nhiều khoản lợi nhuận to lớn cho các hãng, theo như giải thích của nhà kinh tế học Anne-Mouhoud Mouhoud, trường Đại học Paris Dauphine với báo Le Monde. Nếu như vấn đề chi phí sản xuất thấp là một trong những vấn đề cốt lõi để nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, thì sự phản kháng của một số nghiệp đoàn Pháp trong vấn đề này cũng là khá lớn. Ông Eric Martin, cựu đại biểu châu Âu, cựu đoàn viên nghiệp đoàn CFDT trên kênh truyền hình France 24 cảnh báo, việc đưa trở về châu Âu các nhà xưởng khi loại bỏ tất cả các chuẩn mực môi trường xã hội v.v. thì chẳng khác gì biến châu Âu thành một lục địa Trung Hoa. Ngoài những vấn đề gây tranh cãi trên, ông David Kuske, lãnh đạo Trendéo trên đài France Culture còn cho rằng, việc hồi hương các nhà sản xuất còn vấp phải một khó khăn lớn khác, đó là thiếu khả năng tiếp cận mặt bằng để lập nhà xưởng.
Nếu như các hãng di dời nhà xưởng thì đó cũng là vì lý do chi phí. Ngoài ra rất có thể họ còn gặp nhiều khó khăn thực tế trong việc lập nhà xưởng công nghiệp tại Pháp, có nghĩa là mặt bằng có sẵn luôn bị thiếu. Nếu chúng ta đề nghị họ đưa một phần các hoạt động sản xuất về lại Pháp, thì đổi lại nên tạo thuận lợi cho họ trong việc tìm kiếm nhanh chóng một mặt bằng. Và điều này cũng phải tương tự đối với các nhà thầu phụ của họ. Những điều đó cần phải được thương lượng, có sắp xếp. Khi chúng ta nói đến chuyện hợp tác, chính là xung quanh những chủ đề cụ thể này. Ở đây không phải chính phủ là bên quyết định lượng hàng hóa sản xuất phải thực hiện tại Pháp.
Nhưng những khó khăn về mặt bằng này có thể được giải thích bằng chính thái độ bài công nghiệp của người dân Pháp. Ông Dominique Reynier, Tổng Giám đốc Quỹ vì Cách tân Chính trị, cho rằng cuộc khủng hoảng dịch tễ và kinh tế lần này còn là cơ hội để nước Pháp suy ngẫm lại mối quan hệ tập thể với sản xuất. Ông nói,
La France donne trop souvent le sentiment qu'elle ne veut pas.
Nước Pháp thường tạo ra cảm giác là họ không muốn những nhà xưởng công nghiệp đó. Ở đây có một dạng phản đối, một kiểu phản đối có hệ thống bằng cách đưa ra các quy định thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả các nước láng giềng châu Âu của chúng ta. Cảm giác này sẽ gây khó khăn cho việc đầu tư ở Pháp, bởi vì một bộ phận xã hội Pháp phản đối rất tích cực. Có một số nhà đấu tranh sinh thái đã tạo ra cảm giác là mở một nhà xưởng công nghiệp là một thảm họa, mở một nhà máy hóa chất, bởi vì dược phẩm chính là hóa chất, tức là đồng tình với việc mở lại các nhà máy công nghiệp hóa chất ở Pháp. Ngoài những vấn đề về chi phí, chuẩn mực còn có khả năng chấp nhận nữa. Liệu người ta có khả năng chịu đựng được một số thiểu số rất tích cực đó, hiện tượng bảo vệ sinh thái cực đoan trong kinh tế Pháp hay không? Ngày nay người ta không thể nào mở được một ngành sản xuất, bất kể là ngành gì, một cách dễ dàng. Các dân biểu thì bị sơ cứng. tất cả những điều này cần phải được suy gẫm. Chúng ta nên có một thái độ tiếp đón cởi mở hơn. Đó là vài điều cần phải có trước khi bàn đến chuyện các chuẩn mực, các chi phí xã hội.
Như giới chủ Pháp đã cảnh báo, tất cả đều sản xuất ở Pháp chỉ sẽ có một kết cục tồi. Trong 40 năm qua, quá trình chuyên biệt hóa và sản xuất trên quy mô lớn đã tạo ra nhiều lợi nhuận kinh tế to lớn. Người tiêu dùng Pháp cũng được hưởng lợi khi có thể tiếp cận với những mặt hàng được thiết kế tinh vi hơn với một mức phí thấp. Nhưng nếu người ta quay trở lại cho lắp đặt các chuỗi giá trị ít bị phân đoạn và kháng cự tốt hơn với các cú sốc, thì chi phí sản xuất sẽ tăng lên và như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu thụ, theo như phân tích của bà Isabelle Mejon, chuyên gia về ngoại thương, hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Paris 1 với báo Le Monde. Trong chiều hướng này, giới chủ Pháp, các nhà phân tích cũng như là chính phủ Pháp đều thống nhất cho rằng nên tái công nghiệp hóa hơn là tái dịch chuyển sản xuất. Nước Pháp nên chú trọng vào nền kinh tế mới, nghĩa là những ngành sản xuất ít thải khí carbon, kinh tế tuần hoàn, kinh tế kỹ thuật số, v.v. Những nền kinh tế mà Pháp và các đối thủ cạnh tranh có cùng trình độ và nước Pháp có nhiều khả năng hơn. Về điểm này, ông David Kusker nhấn mạnh đến hai ngành công nghiệp chiến lược mà Pháp có thể tập trung phát triển, đó là tự động hóa và năng lượng.
Có hai lĩnh vực được cho là quan trọng và mang tầm chiến lược. Thứ nhất đó là ngành năng lượng tái tạo và các ngành năng lượng nói chung, bởi vì đây là một nguồn nhập khẩu cực kỳ tốn kém. Thế nên tất cả những gì có thể thay thế nguồn nhập khẩu dầu lửa đều tốt cả. Và điều này cũng tốt trên phương diện môi trường. Lĩnh vực thứ hai gần như có ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, chính là ngành tự động hóa và các loại máy móc công cụ số hóa. Người ta thấy là trong 3 năm gần đây có nhiều áp lực lớn trong việc tuyển dụng lao động công nghiệp. Có thể nói là ngành công nghiệp đã khởi sắc lại một chút, do vậy người ta sẽ không thể nào cho tái di dời nhà xưởng mà không có tự động hóa. Đây là một lĩnh vực mà Pháp có thể phô trương. Chỉ có điều là chúng ta có khá ít các nhà chế tạo robot công nghiệp. Những nước đi đầu trong lĩnh vực này là Đức và Thụy Điển. Còn ở Pháp thì chưa có hãng chế tạo robot lớn nào. Ở đây có thể có vài thứ cần làm trong lĩnh vực này có liên quan đến mọi ngành, đa lĩnh vực, được dành để phục vụ cho toàn bộ ngành công nghiệp Pháp. Đây chắc chắn còn là một thách thức, vừa là công nghệ công nghiệp nói chung, nhưng cũng có chút văn hóa. Cần phải đưa ra một thông điệp là máy móc không phải là kẻ thù của việc làm. Ngược lại, chính những doanh nghiệp nào không tự động hóa thì sẽ bị các đối thủ nước ngoài bỏ xa và sẽ không tồn tại được. Đây thực sự là một cuộc đấu chiến lược, và cuộc chiến này phải kèm theo thiện chí tái di dời toàn diện.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề tái di dời sản xuất về Pháp thực tế hay là ảo tưởng. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội do Thùy Dương biên soạn với đề tài Nhà hàng Pháp mở cửa lại nhưng nhiều khó khăn đang chờ đón. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, sau thời gian toàn nước Pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, dưới sự mong chờ ngóng đợi của nhiều thực khách và giới kinh doanh, các nhà hàng, quán xá dần dần được mở cửa trở lại ở những mức độ khác nhau. Đây là dịp để các nhà hàng sắp xếp lại công tác tổ chức kinh doanh, phục vụ khách, tìm hướng đi mới phù hợp với tình hình hay chuẩn bị đối mặt với những khó khăn, thách thức khi tương lai trước mắt vẫn còn nhiều điều chưa đoán định được. Thở phào nhẹ nhõm vì được mở cửa kinh doanh trở lại, nóng lòng được đón các thực khách, nhưng ẩn chứa sau đó là nỗi lo làm thế nào để đảm bảo an toàn cho cả thực khách và nhân viên nhà hàng. Đảm bảo thu đủ bù chi khi có nhiều khoản chi phát sinh để đảm bảo vệ sinh, trong khi khả năng phục vụ thực khách tại chỗ lại bị giảm mạnh do yêu cầu về giãn cách xã hội. Nhiều chủ nhà hàng thậm chí đã quyết định không mở cửa trở lại vì họ tự thấy kinh doanh thời hậu COVID-19 sẽ không mang lại đủ doanh thu để duy trì nhà hàng. Với họ, thà đóng cửa còn hơn. Đó là tâm sự của nhiều chủ nhà hàng, trong đó có bà Denise Chantil, chủ nhà hàng Chez Denise, thành phố Uzège. Trả lời phỏng vấn của đài France 3 ngày 28 tháng 5, bà chia sẻ về quyết định khó khăn của mình.
Tôi không có ý định mở cửa lại nhà hàng, tôi không có đủ chỗ, tôi chỉ có thể xếp chỗ cho 20 khách trong nhà hàng, trong khi bình thường chúng tôi có khả năng phục vụ tới 40 thực khách. Thế nên tôi không thể tuyển dụng lại các nhân viên của mình, tôi sẽ không có đủ nguồn thu để trả lương cho họ, cũng như thanh toán các khoản chi khác.
khách hàng giảm, doanh thu giảm, đó là tình cảnh chung hiện giờ của các nhà hàng. Nhưng có lẽ trong bối cảnh này, những nhà hàng hoạt động theo phương thức bán hàng cho khách mang đi có nhiều thuận lợi hơn là những nhà hàng phục vụ thực khách tại chỗ kiểu truyền thống. Chị Phương Hoa, chủ nhà hàng Lê Lê Việt Nam, quận 11 Paris, giải thích với RFI Việt ngữ.
Trong thời gian vừa qua thì sau cái dịch COVID thì bên nhà hàng cũng gặp những khó khăn. Đầu tiên là chúng tôi phải đóng cửa mất 2 tháng. Trong thời gian đó thì chúng tôi đã làm những bữa ăn bằng món bò bún để ủng hộ cho hai bệnh viện của Paris, đó là Saint-Pitié và Saint-Antoine. Và chúng tôi quay ngược trở lại mở cửa là bắt đầu từ 11 tháng 5. Nhà hàng của chúng tôi thì không phải theo diện nhà hàng truyền thống, mà mô hình của chúng tôi đó là mang đi là chủ yếu. Thế cho nên thực ra thì nói về cái sự ảnh hưởng nhiều sau khi mở lại thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều lắm so với trước kia. Cái đối tượng chính của nhà hàng là toàn bộ là dân văn phòng, và nhà hàng chỉ mở có mỗi buổi trưa. Nhưng sau khi quay lại, dân văn phòng người ta đi làm ít hơn, thế cho nên là khách hàng cũng giảm đi phải đến 70% so với đợt trước khi dịch COVID. Bây giờ là mỗi một người đi làm chỉ đi 1 đến 2 buổi trên một tuần, và mọi người dự kiến là khoảng phải sau đến tháng 9 thì mọi hoạt động mới quay lại như bình thường. Thế nhưng mà có một điều, sau khi mở cửa lại thì tôi thấy là số lượng khách đến cửa hàng thì giảm, nhưng mà tâm lý của mọi người bây giờ ngại va chạm, cho nên mọi người đặt những cái đơn hàng lại là nhiều lên để mua cho gia đình với bạn bè và ăn uống tại nhà. Thế chính vì như thế thành ra là nói về cái doanh thu của nhà hàng thì không bị giảm đi quá nhiều so với trước khi bị phong tỏa.
Trước khi xảy ra dịch bệnh, nhà hàng Sen Việt quận 3 Paris chuyên phục vụ khách văn phòng, rất đông khách. Nhưng nay do dịch bệnh, người lao động làm việc từ xa nhiều, nên nhà hàng của chị Lê Thị Hoa cũng vắng khách hơn. Để cải thiện doanh thu, chị Hoa đã đăng ký dịch vụ của các kênh giao hàng trên mạng. Chị Lê Thị Hoa giải thích thêm với RFI Việt ngữ.
Thực sự thì sau phong tỏa COVID mà nhà mình hoạt động trở lại thì mình thấy cái lượng khách bị giảm đi rất là nhiều. Vì khách ở trong cái khu vực của mình chủ yếu là khách của Bugo, cho nên là mọi người vẫn còn làm việc ở nhà ấy. Nên là doanh số của mình gần như chỉ đạt khoảng 30% so với lại trước đây thôi. Rất là khó khăn khi mà mình sắp xếp công việc cho nhân viên cũng như là đảm bảo các cái khoản chi phí của nhà hàng hiện tại. Nhà mình trước đây thì chủ yếu là khách mang đồ ăn đi, khách ăn buffet chiếm đến 80% doanh số của cửa hàng. Khách ăn tại chỗ thì cũng có nhiều nhưng mà cũng không bằng khách ăn buffet. Còn bây giờ thì tất cả là mọi người ăn buffet hết rồi. Trước đây thì nhà hàng nhà mình thuộc dạng cũng đông khách, buổi trưa thì phục vụ không xuể được, cho nên là mình không có đăng ký qua các cái kênh đi ve rông như là Deliveroo hay là Uber. Nhưng mà bây giờ là nhà mình đã phải đăng ký qua các cái kênh giao hàng như thế để mình bù đắp lại cái phần doanh thu thiếu hụt trước đây đấy. Đấy là cái thay đổi lớn nhất đấy.
Trong cái rủi, liệu có cái may nào hay không? Liệu giai đoạn giải tỏa hậu COVID-19 có mang lại cơ hội nào cho nhà hàng hay không? Chị Lê Thị Hòa chia sẻ.
Trong cái giai đoạn này thật sự là mình chưa nhìn thấy cái điều gì thuận lợi. Nhưng mà có một cái hy vọng là mình hy vọng là cái kênh giao hàng online nó sẽ phát triển hơn một chút để đẩy mạnh cái doanh số của cửa hàng mình lên thôi. Cũng có thể là những cái nhà hàng nhỏ nó sẽ có sức cạnh tranh so với các nhà hàng lớn, bởi vì là người ta không ngồi trước plat nhiều, cho nên là cái chủ yếu là chất lượng phục vụ như thế nào thôi. Và đây cũng là một cái thời điểm mình nghĩ là có thể là một cái cơ hội để các cái nhà hàng nhỏ như nhà hàng mình nó sẽ có chỗ đứng trong lòng của thực khách hơn, khi mà người ta không quan trọng cái việc là vị trí ngồi nó phải rộng rãi hay thế nào nữa, mà tất cả đều là mang đi, cho nên là người ta sẽ chọn vào cái khẩu vị đồ ăn nó phù hợp. Thì đấy cũng là một cái điểm cộng mà để mình có thể có thêm khách hàng trong cái thời điểm này.
Không chỉ khó khăn về doanh thu trước mắt, nhiều chủ nhà hàng khác còn lâm vào cảnh không dám mạo hiểm đầu tư vì không biết điều gì sẽ chờ đón họ thời hậu COVID. Một chủ nhà hàng ở Uzès nhấn mạnh trên đài France 3.
Vấn đề là chúng tôi không nhìn thấy tương lai sẽ như thế nào. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không biết là chúng tôi có thể đầu tư như thế nào. Chúng tôi không biết có thể tuyển dụng được bao nhiêu người. Chúng tôi phải tuyển dụng người cho 4 tháng tới đây. Nhưng giờ thì tất cả đều phải đình lại hết. Hiện thời chúng tôi đang bị mắc kẹt.
Chưa biết là tương lai sẽ thế nào chính là điều khiến nhiều chủ nhà hàng đau đầu nhất. Anh Baptiste Renoir, quản lý nhà hàng Ocre Paris, nhấn mạnh trên đài France 24 ngày 29 tháng 5.
Alors en cuisine, c'est vrai qu'on fait livraison et vente à emporter depuis le 24 mars. On a réagi très très rapidement et depuis ce temps-là.
Nhà bếp của chúng tôi chuẩn bị các món ăn để khách mang theo và để giao hàng đến nhà cho khách kể từ ngày 24 tháng 3. Chúng tôi đã phản ứng rất nhanh và kể từ đó, tất nhiên là chúng tôi đã quen với việc đeo khẩu trang và găng tay khi làm việc. Ở phòng ăn, mặc dù các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh vốn đã rất là nghiêm ngặt, nhưng tất nhiên là chúng tôi vẫn phải nâng cao mức độ lên thêm một bậc nữa. Gần đây, để mở cửa trở lại, tôi đợi đến đầu tháng 7. Tôi đã nhờ bố mẹ tôi đến nhà hàng 2-3 lần để họ thử làm thực khách ngồi ở bàn ăn. Ở những lần thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi tập với 1-2 nhân viên phục vụ để xem triển khai các biện pháp an toàn vệ sinh thế nào cho đúng. Chẳng hạn như chúng tôi thấy có một vấn đề rất là lớn liên quan đến việc khách hàng sử dụng nhà vệ sinh của nhà hàng. Tôi còn chưa biết rõ lắm sẽ phải làm như thế nào với tay nắm nhà vệ sinh khi khách hàng sử dụng chúng. Nhưng vấn đề về nhà vệ sinh không phải là điều khó khăn lớn nhất. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ chúng tôi sẽ được đón khách ở mức độ nào. Nhà hàng của chúng tôi có thể đón đông khách nhất ở tỷ lệ bao nhiêu để bù được các khoản chi phí. Bây giờ thì chúng tôi vẫn phải đang chờ đợi và chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào.
Riêng giới chủ nhà hàng ở Paris còn phải đối mặt với một thách thức khác khi kỳ nghỉ hè sắp đến. Quản lý nhà hàng Ocre giải thích tiếp.
Chúng tôi còn có một vấn đề khác nữa, đó là người dân Pháp sẽ được phép đi lại. Họ được phép đi nghỉ. Chúng ta cũng biết là người lao động vẫn có quyền tích cóp ngày nghỉ phép được hưởng lương, kể cả đối với giai đoạn họ được hưởng chế độ thất nghiệp bán phần. Như vậy là sẽ có nhiều người đăng ký kỳ nghỉ phép. Và chúng ta biết rằng kể từ tháng 7, tháng 8, vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, sẽ vắng vẻ. Mọi người sẽ đi nghỉ hè và đổ về các tỉnh. Điều này là tốt cho kinh tế của ngành nhà hàng ăn uống của cả nước nói chung. Nhưng ở vùng Île-de-France, chúng tôi sẽ tiếp tục bị thất thu. Bởi vì những tháng phong tỏa vừa qua là những tháng mà thường thì chúng tôi làm việc tương đối nhiều.
Thường thì Paris, một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới, đón rất đông du khách nước ngoài. Nhưng năm nay thì có lẽ sẽ khác. Còn người dân Paris hiện giờ thì đang nóng lòng rời thủ đô đông đúc chật chội sau thời gian dài phong tỏa bí bách để đi nghỉ hè. Các nhà hàng, quán xá ở Paris vì thế sẽ phải còn chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thấy khách đông đúc nhộn nhịp trở lại.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne. On voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver.
Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter.
La 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 la.
Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus.
Même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue,
je veux être utile
à vivre et à rêver. La 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 la.
Chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Nước Anh lên án Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với Hồng Kông và tuyên bố sẽ mở rộng điều kiện nhập cư cho hàng triệu người dân Hồng Kông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng mọi xung đột vũ trang trên toàn cầu để tập trung chống đại dịch COVID-19. Trưng cầu dân Ý cải tổ hiến pháp Nga cho phép ông Putin cầm quyền thêm 2 nhiệm kỳ, gần 80% cử tri ủng hộ. Chính quyền Ankara tố cáo Paris do thám Thổ Nhĩ Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng việc COVID-19 tái bùng phát sẽ ngáng đường Tổng thống Trump tái đắc cử? Mục theo dòng thời sự, áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, logic của chế độ chuyên chế Tập Cận Bình, phân tích của nhà báo Frédéric Lemaître trên báo Le Monde. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội với đề tài dùng ống hút cỏ thay cho ống hút nhựa. Tạp chí do Thanh Hà phụ trách, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.